chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bình Định đang bước vào cuộc đua công nghệ theo cách riêng và đang tự định hình mình thành một trung tâm trí tuệ mới của Việt Nam. Trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn, Bình Định phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng quan trọng của cả nước vào năm 2030. Mục tiêu đang được hiện thực hóa bằng những bước đi rõ ràng, bài bản và quyết liệt trong đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị, theo ông Trần Kim Kha, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trí tuệ nhân tạo AI và an ninh mạng là mũi nhọn chiến lược, góp phần đưa Bình Định trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp công nghệ cao trong và ngoài nước. Để làm được điều đó, tỉnh sẽ đào tạo và thu hút ít nhất 7.500 nhân lực về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn an ninh mạng, đồng thời thu hút hình thành ít nhất 10 doanh nghiệp thiết kế bán dẫn, một nhà máy đóng gói và kiểm thử, hình thành ít nhất 5 doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn. Không dừng lại ở đó, tỉnh cũng xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo về trí tuệ nhân tạo, phát triển khu công viên phần mềm Quang Trung Bình Định thành khu công nghiệp công nghệ số tập trung, đặc biệt về trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Hạ tầng số cũng được đẩy mạnh đầu tư, tỉnh sẽ triển khai mạng băng rộng, di động 5G phủ sóng 100% dân số, nâng cao khả năng kết nối và truyền tải dữ liệu. Xây dựng Quy Nhơn thành nút giao thông quan trọng quốc gia trên các tuyến cáp quang biển, góp phần đảm bảo tính liên tục và bảo mật cho hệ thống dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó, địa phương cũng xây dựng một trung tâm quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao tại Bình Định, hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ khác, góp phần vào phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Mục tiêu này không phải là điều bất khả thi. Trên thực tế, tỉnh sở hữu nhiều lợi thế để triển khai hiệu quả đề án này. Với vị trí địa lý trung tâm của miền Trung Việt Nam, kết nối thuận lợi với các thành phố lớn và có cảng biển quốc tế, Bình Định đang trở thành đầu mối giao thương tiềm năng. Trong khi đó, chi phí nhân sự và sinh hoạt tại đây thấp hơn so với các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong việc thu hút đầu tư công nghệ. Hệ sinh thái công nghệ tại Bình Định cũng đang từng bước hình thành và mở rộng. Các trường đại học và trung tâm nghiên cứu trên địa bàn đang đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ cao. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp lớn đã chọn Bình Định là nơi đặt chân đầu tiên trong hành trình mở rộng chiến lược công nghệ của mình. Một minh chứng điển hình là sự hiện diện của FPT Software tại Quy Nhơn. Từ năm 2019, tập đoàn FPT đã lựa chọn nơi đây để xây dựng trung tâm AI đầu tiên của mình tại Việt Nam. Sau gần 5 năm hoạt động, trung tâm đã thu hút hơn 600 kỹ sư và chuyên gia công nghệ, phần lớn là người Bình Định và các tỉnh lân cận. Ông Vũ Văn Đông, Giám đốc điều hành FPT Software Quy Nhơn chia sẻ, đến năm 2027, FPT kỳ vọng lực lượng nhân sự tại đây sẽ đạt 2.000 người. Với định hướng chiến lược, Quy Nhơn sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chip trí tuệ nhân tạo cho toàn hệ sinh thái FPT. Cùng với công ty TMA Solution có 1.000 kỹ sư và chuyên gia đang làm việc. Thung lũng Quy Hòa đang có mật độ chuyên gia công nghệ số dày đặc nhất Việt Nam. Không gian làm việc hiện đại, xanh và linh hoạt ngay gần bãi biển kết hợp với mô hình học nghiên cứu ứng dụng đồng bộ đã tạo nên một thế hệ kỹ sư trí tuệ nhân tạo thế hệ mới tại Việt Nam. Bên cạnh FPT TMA Solution, một trong những doanh nghiệp phần mềm hàng đầu Việt Nam cũng chọn Quy Nhơn để xây dựng công viên sáng tạo rộng 15 hectare. TMA Innovation Park quy tụ hoạt động nghiên cứu và phát triển về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, blockchain, phục vụ các thị trường lớn như Bắc Mỹ, Nhật Bản, châu Âu. Công viên sáng tạo trở thành trung tâm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo. Không chỉ thu hút doanh nghiệp, Bình Định còn đầu tư mạnh mẽ vào các dự án hạ tầng khoa học và công nghệ quy mô lớn. Khu đô thị khoa học Quy Hòa, thung lũng sáng tạo Quy Nhơn với diện tích 242 hectare đang dần hình thành như một biểu tượng cho khát vọng chinh phục công nghệ cao. Tại đây, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC đã trở thành điểm hội tụ của nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới, thường xuyên tổ chức các hội nghị, diễn đàn mang tầm quốc tế. ICC không chỉ là hạt nhân thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác quốc tế, mà còn góp phần quan trọng trong việc thu hút nhân lực chất lượng cao và lan tỏa tinh thần khoa học đến với cộng đồng. Cùng với đó, hàng loạt dự án quan trọng đã và đang được triển khai như công viên sáng tạo TMA, tổ hợp nghiên cứu sản xuất đào tạo chuyên gia FPT, trung tâm AI và đô thị phụ trợ Bình Định hay khu công nghệ số tập trung tại Long Vân, thành phố Quy Nhơn đang hình thành, tạo nên một hệ sinh thái công nghệ đa dạng và đầy tiềm năng. Với lợi thế tiếp giáp gần với ranh giới biển quốc tế, Bình Định đã được chọn là điểm cập bờ của hai tuyến cáp có dung lượng lớn nhất Việt Nam. Trong đó, tuyến cáp quang ADC Asian Direct Cable của Viettel đã hoạt động với dung lượng 50 terabit bằng 125% tổng băng thông quốc tế của 5 tuyến cáp quang trước đó mà Việt Nam sử dụng, bao gồm SMW3, IA, AAG, ABG và IAE1. Tuyến còn lại của VNPT đang hoàn thiện cũng sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Những yếu tố này được chuẩn bị cho một sự bứt phá ngoạn mục để Bình Định không chỉ tập trung cho trí tuệ nhân tạo mà sẽ chủ động chuyển hóa lợi thế tri thức thành bước đi lớn hơn, đó là phát triển công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, để đạt được mục tiêu lớn, tỉnh vẫn còn nhiều việc phải làm. Những hạn chế về quy mô doanh nghiệp công nghệ, hạ tầng công nghệ chưa hoàn thiện hay sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao là những thách thức cần giải quyết. Đồng thời, tỉnh cần tận dụng tốt các cơ hội từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu và các chính sách ưu đãi của chính phủ để phát triển thành một trung tâm công nghệ cao mới của khu vực miền Trung. Trải qua nhiều nhiệm kỳ, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bình Định vẫn giữ vững niềm tin Quy Nhơn sẽ đi lên bằng công nghệ thông tin, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Cho đến hiện tại, Quy Nhơn đã đang và sẽ là một trong những trung tâm công nghệ của Việt Nam, hướng đến trung tâm công nghệ và trí tuệ nhân tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo quy hoạch mới về phổ tần số vô tuyến điện. Dự thảo quy hoạch phổ tần quốc gia bổ sung một số băng tần đang dùng cho dịch vụ truyền hình vệ tinh để phát triển mạng 5G, 6G, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Quy hoạch phổ tần hiện tại đã có từ năm 2013 và trải qua 3 lần bổ sung sửa đổi. Tuy nhiên, qua rà soát, một số quy định sau thời gian triển khai bộc lộ bất cập cần hoàn thiện cho phù hợp thực tiễn. Theo ban soạn thảo, với sự phát triển nhanh của công nghệ vô tuyến, đặc biệt các mạng di động 5G, 6G, vệ tinh quỹ đạo thấp và Wi-Fi thế hệ mới, nhu cầu sử dụng phổ tần số đang gia tăng. Do đó, cần điều chỉnh quy hoạch nhằm sẵn sàng triển khai công nghệ mới, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Dựa trên sự thay đổi của thể lệ vô tuyến điện, một điều ước của Liên minh Viễn thông Quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên, quy hoạch mới sửa đổi theo hướng cho phép di động là nghiệp vụ chính trong băng tần 600 MHz thay vì truyền hình mặt đất. Băng tần 3.400 đến 3.560 MHz đang dùng cho Vinasat 1, nhưng vệ tinh đã hết hạn sử dụng năm 2023. Trong khi đó, các nước châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore hiện sử dụng rộng rãi băng tần này để triển khai hệ thống 5G. Do đó, dự thảo bổ sung quy định về việc dùng băng tần 3.400 đến 3.560 MHz cho thông tin di động. Tương tự với trường hợp của băng tần 6.425 đến 7.125 MHz, hiện dùng cho hệ thống vệ tinh Vinasat và hệ thống truyền dẫn cố định V3. Các thế hệ vệ tinh Vinasat mới dự kiến không dùng băng tần này nên sẽ được quy hoạch lại để có lộ trình chuyển đổi sang cho mạng 5G, 6G. Bên cạnh việc quy hoạch lại tần số cho 5G, dự thảo cũng bổ sung tần số cho hệ thống thông tin hàng không, hàng hải qua vệ tinh và tần số cho vệ tinh địa tỉnh, phi địa tỉnh. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ nhận ý kiến góp ý cho dự thảo đến hết ngày 19 tháng 6. Dịch vụ viễn thông di động 5G được cung cấp tại Việt Nam từ cuối năm 2024. Theo báo cáo của Chính phủ đầu tháng 5, đến hết quý 1 năm 2025, các nhà mạng đã lắp đặt 10.600 trạm BTS 5G tại Việt Nam. Trong khi đó, Hiệp hội Viễn thông Toàn cầu ước tính 5G mang lại hơn 930 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Lợi ích của mạng này tập trung vào một số nhóm ngành chính như sản xuất công nghiệp chiếm khoảng 36%, hành chính công 15%, dịch vụ 10%, công nghệ thông tin và truyền thông 9%, tài chính 8%. Với tiềm năng của công nghệ 5G, Nghị quyết 193 của Quốc hội ban hành tháng 2 cho phép thí điểm chính sách cơ chế đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó dành một khoản ngân sách hỗ trợ 5G. Cụ thể, tính đến ngày 31 tháng 12, doanh nghiệp viễn thông triển khai hạ tầng mạng 5G đạt tối thiểu 20.000 trạm phát sóng đưa vào sử dụng sẽ được hỗ trợ 15% chi phí thiết bị. Trong chỉ thị ngày 14 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ phủ sóng mạng 5G đạt 50% số trạm 4G hiện nay. Thủ tướng coi đây là nền tảng hạ tầng công nghệ để hỗ trợ chuyển đổi số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi làm việc đầu tháng 4, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy hạ tầng số, trong đó có nhiệm vụ tăng tốc độ Internet di động bằng việc phủ sóng 5G trên phạm vi cả nước. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.